là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau.
Hàng trăm doanh nghiệp Yên Bái được miễn giảm thuế theo Nghị định số 12 của Chính phủ.
Các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ nộp ngân sách giảm 35% so với cùng kỳ.
Huyện Trần Yên xây dựng 368 mô hình dân vận khéo hiệu quả.
Các gia đình chủ động phòng chống đuối nước cho trẻ.
Tiếp đó, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ khuyến cáo các biện pháp phòng tránh bệnh tật mùa nắng nóng.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 6 tức ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Quý Mão, chùa Linh Long thành phố Yên Bái tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại đại lễ Phật đản, các đại biểu và các tăng ni Phật tử đã được nghe thông điệp của Đức Pháp Chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Phật đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với mong muốn mỗi tăng ni Phật tử nâng cao trách nhiệm làm tròn bổn phận của mình, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết cùng các tôn giáo khác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Lễ Phật đản được chùa Linh Long tổ chức hàng năm theo truyền thống Phật giáo để kỷ niệm mừng ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân dịp này, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như các ban ngành đoàn thể của tỉnh, thành phố Yên Bái, phường Yên Ninh đã tặng hoa chúc mừng chùa Linh Long. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu cùng các tăng ni Phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả bóng bay cầu hòa bình, an lành, hạnh phúc cho toàn dân tộc.
Gia hạn nộp thuế là một trong những biện pháp hỗ trợ trực tiếp giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực về mặt tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh đầu năm các đơn hàng bị sụt giảm. Năm 2022, toàn tỉnh đã gia hạn các loại thuế với số tiền trên 100 tỷ đồng cho các doanh nghiệp. Năm 2023, chính phủ tiếp tục ban hành chính sách gia hạn nộp thuế đối với một số sắc thuế với đối tượng gia hạn lớn, phạm vi rộng, gồm hầu hết các ngành nghề lĩnh vực, không phân biệt doanh nghiệp trong nước hay nước ngoài. Theo đó, Nghị định số 12 quy định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và quý 2 được gia hạn trong thời gian 3 tháng, tiền thuế đất sẽ được gia hạn 50% trong thời gian 6 tháng. Đối với thuế giá trị gia tăng cũng gia hạn trong thời gian từ 3 đến 6 tháng tùy từng thời điểm tính thuế. Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đã triển khai và chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Để chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, tránh tình trạng trục lợi, Cục Thuế tỉnh đã phân loại, lập danh sách được gia hạn theo các nhóm đối tượng quy định.
Các doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ của tỉnh Yên Bái tập trung ở một số huyện như Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên. Theo đánh giá của ngành thuế, 5 tháng qua, doanh thu của các doanh nghiệp này đạt 900 tỷ đồng, giảm khoảng 35% so với cùng kỳ. Vì vậy, tiền nộp ngân sách của các doanh nghiệp chế biến gỗ cũng đã giảm mạnh. Đến nay, các doanh nghiệp này mới nộp được 33 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với năm 2022. Trong đó, tại huyện Văn Yên, nếu như cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp đã nộp trên 8 tỷ đồng, thì đến nay mới nộp được 500 triệu đồng vào ngân sách. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất, hầu hết hoạt động cầm chừng bởi thị trường nhập khẩu gỗ nước ngoài không có nhu cầu. Đơn hàng giảm mạnh, các nền kinh tế lớn giảm chi tiêu mua sắm, trong khi thị trường trong nước sức mua không lớn, chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, không dễ dàng tiếp cận tín dụng.
Triển khai phong trào thi đua dân vận khéo, đến nay huyện Trấn Yên đã có 368 mô hình dân vận khéo, trong đó lĩnh vực kinh tế 118 mô hình, văn hóa xã hội 118 mô hình, nông thôn mới 30 mô hình, quốc phòng an ninh 48 mô hình và xây dựng đảng, hệ thống chính trị 54 mô hình. Đặc biệt, đối với các mô hình dân vận khéo xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, huy động các nguồn lực đầu tư kiên cố hóa gần 64 km đường giao thông nông thôn. Qua đó công nhận 72 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực kinh tế đã có sức lan tỏa mạnh mẽ để nhân dân học tập và làm theo. Năm 2023, huyện Trấn Yên xây dựng 400 mô hình dân vận khéo, trong đó duy trì 250 mô hình đã có từ trước, xây dựng mới 150 mô hình, xây dựng 10 mô hình cấp huyện.
Quý vị và các bạn thân mến, nắm bắt nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng sẽ tăng cao trong mùa nắng nóng, trong khi nguồn cung đang gặp khó. Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chống quá tải lưới điện trong mùa hè năm nay, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Mùa hè năm nay do tác động của biến đổi khí hậu, miền Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng được dự báo sẽ phải hứng chịu nhiều đợt nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ ban ngày có thể đạt ngưỡng 40 độ C, tập trung từ nay đến tháng 8. Do đó, nhu cầu sử dụng điện của người dân sẽ tăng cao, làm gia tăng nguy cơ quá tải lưới điện. Trước tình hình này, các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện trên địa bàn nhằm triển khai nhiều giải pháp chủ động phòng tránh sự cố trên lưới điện. Đội sửa chữa lưới điện hotline trung bình mỗi ngày thực hiện từ 3 tới 5 phiên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống điện. Tuy nhiên, phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng để đảm bảo an toàn thông suốt cho lưới điện, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra do quá tải điện, 8 công nhân của đội hotline luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong mỗi ca làm việc. Anh Lê Hải Hà, đội trưởng đội sửa chữa điện hotline, Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo an toàn cung cấp điện trong mùa nắng nóng, đội sửa chữa hotline đã lên kế hoạch lập phương án, thực hiện các công việc trên đường dây như cải tạo lưới điện, đảm bảo tiếp xúc, xử lý các vị trí như lèo, mối nối, tránh phát nhiệt và bổ sung tăng cường những vị trí sung yếu để giảm thiểu thấp nhất nguy cơ mất điện trong mùa nắng nóng khi phụ tải tăng cao.
Hệ thống điện do Điện lực thành phố Yên Bái quản lý cũng là điểm nóng có nguy cơ quá tải cao. Vì vậy, những ngày này, các cán bộ công nhân Điện lực thành phố cũng đã và đang tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện sớm sự cố, bảo dưỡng, bảo trì lưới điện trong những ngày cao điểm nắng nóng. Anh Cù Văn Tĩnh, Điện lực thành phố Yên Bái chia sẻ.
Để đảm bảo vận hành cái lưới điện ở khu vực thành phố này thì chúng tôi luôn luôn kiểm tra, khắc phục những cái vị trí điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra các cái sự cố về điện, đo kiểm soát các cái trạm biến áp và các cái đường dây mang tải lớn để cho lưới điện làm việc được tốt, đảm bảo an toàn liên tục.
Không chỉ làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, ngay từ đầu năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái đã đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng hơn 44 km đường dây hạ áp, 60 máy biến áp cho công trình xây dựng, cải tạo lưới điện, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại huyện Lục Yên. Tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, huyện Bình, thành phố Yên Bái, khu vực Trấn Thịnh, Thượng Bằng La và dân cư lân cận huyện Văn Chấn. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai công trình giảm sự cố đường dây 110 kV khu vực Yên Bái, triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp, thay thế, nâng công suất máy biến áp, phân phối, chống quá tải lưới điện, xây dựng cải tạo một số đường dây trung thế liên kết mạch vòng trên địa bàn tỉnh và các suất tuyến 35 kV, trạm 110 kV Yên Thế. Với hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường xuyên được nâng cấp, nên Công ty Điện lực Yên Bái đã đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện xử lý các khiếm khuyết trên đường dây và TBA. Chỉ đạo các chi nhánh điện lực bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực, vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện, thông tin, liên lạc để đảm bảo kịp thời xử lý sự cố khi xảy ra. Ông Nguyễn Đăng Thủy, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái cho biết.
Cái đợt nắng nóng đỉnh điểm của tháng 5 thì Điện lực thành phố cũng đã thực hiện cái chỉ đạo của Tổng công ty cũng như là Công ty Điện lực Yên Bái tổng kiểm tra toàn bộ đường dây và trạm biến áp, khắc phục những cái tồn tại khiếm khuyết trong quá trình kiểm tra để đảm bảo cấp điện an toàn cho bà con trong cái đợt nắng nóng. Thì khối lượng cán bộ nhân viên làm việc trên lưới hàng ngày là rất là lớn. Mặc dù là thời tiết là ngoài đường có thể là đến hơn 40 độ, nhưng mà cán bộ nhân viên của Điện lực thành phố Yên Bái vẫn tập trung để thực hiện công tác kiểm tra cũng như là xử lý khiếm khuyết trên đường dây, đảm bảo lưới điện là vận hành luôn luôn là ổn định và cung cấp điện cho khách hàng.
Cùng với việc xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Yên Bái còn yêu cầu các bộ phận chuyên môn tăng cường lực lượng ứng trực trong thời điểm nắng nóng kéo dài để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. Đặc biệt, ngành điện Yên Bái còn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về tiết kiệm điện, vận động các doanh nghiệp sử dụng lượng điện lớn tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải, khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 2 tháng 6, 9.555 thí sinh trung học cơ sở trong toàn tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và 361 học sinh thi vào lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành năm học 2023-2024. Buổi sáng ngày 2 tháng 6, các thí sinh thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, các thí sinh thi môn tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm. Ngày 3 tháng 6, các em sẽ thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Sau môn toán, học sinh thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục thi các môn chuyên và tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 6. Năm nay tiếp tục miễn thi và tính 10 điểm bài thi tuyển sinh với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và còn giá trị sử dụng đến ngày tổ chức kỳ thi, không tính với bài thi chuyên tiếng Anh. Riêng trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành không tổ chức sơ tuyển với học sinh dự thi vào lớp 10, tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 lên 350 học sinh và tuyển sinh vào 10 lớp chuyên theo môn.
Sáng 1 tháng 6 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện ngành y tế tỉnh Yên Bái năm 2023. Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện ngành y tế tỉnh Yên Bái năm 2023 có trên 480 công chức viên chức, đoàn viên thanh niên, người lao động của các đơn vị y tế trong toàn ngành đăng ký hiến máu tình nguyện. Quá trình triển khai lấy máu đảm bảo an toàn đúng quy trình kỹ thuật, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và quy chế chuyên môn theo quy định. Với nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Việc hiến máu không những cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương của mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế của tỉnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, làm theo lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, tiếp thêm sức sống cho bệnh nhân. Thời gian tới, ngành y tế Yên Bái sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, sẵn sàng phục vụ công tác khám chữa bệnh. Kết thúc chương trình hiến máu tình nguyện, ngành y tế đã thu được trên 280 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu người bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè oi bức nên các em thường ra ao hồ, sông suối tắm, vì thế cũng gia tăng nguy cơ đuối nước, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh. Để có mùa hè an toàn, công tác phòng chống đuối nước đang được các địa phương tăng cường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đều đặn vào cuối tuần, em Phùng Hương Giang tập các kỹ năng bơi lội tại bể bơi nhà khách Hào Gia. Học bơi giúp em vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có các kỹ năng phòng tránh đuối nước để bảo vệ bản thân. Em Phùng Hương Giang phấn khởi nói.
Sau một năm học thì con được bố dẫn con đi bơi và con cũng đã học bơi được từ năm ngoái nên là con đã biết bơi và biết phòng vệ mình khi bị đuối nước và rèn luyện sức khỏe cho mình ạ.
Ông Đào Mạnh Tiến, nhân viên bể bơi nhà khách Hào Gia cho biết.
Những kỹ năng cứu đuối và để hướng dẫn các cháu có một kỹ năng bơi lội cho tốt, đảm bảo vì phòng để các cháu phòng chống đuối nước thật tốt trong dịp hè.
Thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn đuối nước khiến các bậc phụ huynh lo lắng, nên ngay từ đầu hè, anh Phùng Quang Hưng ở phường Yên Ninh đã dành thời gian để đưa con đi học bơi. Đây chính là sân chơi giúp con vừa rèn luyện thể chất, vừa được trang bị những kiến thức kỹ năng về phòng chống đuối nước. Anh Phùng Quang Hưng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
"Thường là cho các con được đi tập bơi. Tôi nghĩ là qua cái dịp hè này thì cho các con được tập bơi để chúng ta tránh những trường hợp đuối nước mà thường xảy ra ở các em học sinh. Thì tôi nghĩ là cái đây là một cái chương trình mà cũng hoạt động rất là ý nghĩa, thì gia đình cũng luôn luôn tạo điều kiện cho các con để các con được trải nghiệm trong cái mùa hè này."
Trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ là biện pháp nhằm hạn chế tử vong do đuối nước gây ra. Do vậy, những ngày hè cùng với việc cho con tham gia các hoạt động khác, nhiều phụ huynh còn đưa con đến lớp học bơi trong môi trường an toàn có người giám sát. Anh Nguyễn Thế Việt Anh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Một năm học ấy thì tôi thì hay cho các cháu đi tập bơi. Thứ nhất là thời gian hè các cháu có rất nhiều thời gian để cho các cháu rèn luyện sức khỏe và tự trang bị cho mình những cái kiến thức và để biết bơi để mà phòng chống đuối nước. Đấy, vì cứ mùa hè rồi là các cháu thì nên là biết bơi, từ vừa sức khỏe và vừa để coi như là tự bảo vệ được bản thân mình phòng chống đuối nước.
Còn tại bể bơi Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh, bơi là môn học có số học sinh đăng ký nhiều nhất trong dịp hè này. Từ đầu hè đến nay đã có 10 lớp bơi được tổ chức với gần 100 em đăng ký. Với sự hướng dẫn tận tình của huấn luyện viên, từ lý thuyết đến các động tác và thực hành phù hợp, buổi học không khô cứng mà còn mang đến sự hứng thú cho các em thanh thiếu nhi. Trong thời gian học, các bé được trang bị kiến thức, lý thuyết cơ bản về bơi như kỹ thuật bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, các phương pháp sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước. Chị Nguyễn Thanh Bảy, huấn luyện viên dạy bơi Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh nói.
Đầu tháng 5 khi các con nghỉ hè đấy, tầm giữa tháng 5 là bắt đầu là chương trình ở trung tâm mở dạy bơi cho các con. Và thường thì đầu tiên mà em sẽ trang bị cho các con cái kỹ năng phòng chống đuối nước. Và hướng dẫn cho các con đầu tiên là kỹ thuật bơi ếch. Đấy, bơi ếch thì là cái kỹ thuật mà cứu đuối tốt nhất. Thế khi các con bơi ếch tốt rồi thì dạy tiếp các con nổi ngửa. Thế và khi nào bạn nào bơi được tiếp tốt thì sẽ dạy sang sải. Đấy, vì nó theo các kỹ năng. Và cái quan trọng nhất là bọn em dạy cho các con cái cách mà thở dưới nước. Bởi vì nhiều phụ huynh học sinh không biết, thì khi các con đi bơi ấy, các con không biết cách thở, cho nên là khi xuống nước các con lại hít vào, cho nên là nước nó sẽ vào trong phổi của các con và nó dẫn đến là nguy hiểm và bị đuối nước. Cho nên là cái kỹ năng quan trọng nhất là theo em là dạy cho các con cái cách thở với nước và lấy hơi ở trên cạn nó hợp lý. Và so với những năm trước thì hiện nay là các phụ huynh rất là quan tâm tới cái việc phòng tránh đuối nước, và cứ đến dịp hè là phụ huynh đưa con đến học bơi rất là nhiều để cho rèn cho các con cái kỹ năng sống.
Dạy bơi là hoạt động hữu ích trong dịp hè nhằm tăng cường thể lực và phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em. Và từ những mô hình phổ cập bơi và nhiều lớp bơi được tổ chức sẽ tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia vào các hoạt động bổ ích, qua đó giảm thiểu các vụ đuối nước thương tâm.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5, Quốc hội Latvia đã bầu Ngoại trưởng Edgars Rinkevičs làm tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo ở quốc gia có 1,9 triệu dân này. Theo truyền thông Latvia, ông Rinkevičs đã nhận được 52 phiếu ủng hộ tại Quốc hội, cao hơn mức tối thiểu 51 phiếu để giành chiến thắng trước hai ứng cử viên khác. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Rinkevičs cam kết phục vụ tốt nhất cho người dân Latvia. Tổng thống đương nhiệm Egils Levits, người nắm quyền tại Latvia từ năm 2019, đã quyết định không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Tân Tổng thống Rinkevičs, 49 tuổi, giữ chức Ngoại trưởng Latvia từ năm 2011 và ông đánh giá rất được hài lòng cử tri trong vai trò nhà lãnh đạo ngoại giao. Tổng thống Latvia được Quốc hội bầu với nhiệm kỳ 4 năm. Vị trí Tổng thống tại Latvia thường được cho là mang tính lễ nghi, song trên thực tế cũng có vai trò quan trọng như đại diện cho Latvia ở nước ngoài, kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, có quyền ký ban hành luật, bổ nhiệm Thủ tướng Chính phủ và nhiều quyền hạn quan trọng khác.
Tối 31 tháng 5, theo giờ Washington, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật đình chỉ trần nợ công nhằm tránh để nước Mỹ rơi vào cảnh vỡ nợ. Dự luật nhận được 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, trong đó có 71 hạ nghị sĩ Cộng hòa và 46 hạ nghị sĩ Dân chủ không ủng hộ. Dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện thảo luận và bỏ phiếu thông qua trước khi trình lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo nước này sẽ vỡ nợ vào ngày 5 tháng 6 nếu Quốc hội không thông qua dự luật trần nợ công. Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định thỏa thuận này là tin tốt đối với người dân và nền kinh tế, đồng thời kêu gọi Thượng viện thông qua dự luật càng sớm càng tốt để có thể ký ban hành thành luật.
Đầu năm góc Mỹ vừa tuyên bố một máy bay phản lực quân sự của Trung Quốc đã tham gia một cuộc diễn tập và có hành động gây hấn không cần thiết gần một máy bay quân sự của Mỹ. Vụ việc xảy ra hồi tuần trước trên Biển Đông khi máy bay Mỹ đang thực hành hành động mà họ gọi là hoạt động thường niên và an toàn. Đoạn phim từ sự kiện này cho thấy máy bay J-16 của Trung Quốc đã vượt qua phía trước máy bay RC-135 của Mỹ. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho rằng Mỹ nên ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc và chính máy bay của Hoa Kỳ đã cố tình xâm nhập khu vực huấn luyện của Bắc Kinh. Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang ngày càng căng thẳng sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm đảo Đài Loan hồi tháng 8 năm ngoái và Mỹ đã bắn hạ một kinh khí cầu do thám của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ hồi tháng 2.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 1 tháng 6 dẫn lời bà Kim Jong-un, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục các nỗ lực phóng vệ tinh trinh sát. Tuyên bố của bà Kim Jong-un được đưa ra sau thất bại của vụ phóng vệ tinh Maryong-1 bằng tên lửa Cholima-1 tại bãi phóng Sohae phía tây bắc Triều Tiên. Do trục trặc động cơ và hệ thống nhiên liệu khổng định, tên lửa đã rơi xuống biển Hoàng Hải phía tây bán đảo Triều Tiên. Trong tuyên bố, bà Kim Jong-un nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường khả năng răn đe chiến tranh, đồng thời cho biết vệ tinh trinh sát quân sự sẽ được phóng vào quỹ đạo vũ trụ trong tương lai gần. Bà Kim cho rằng nếu vụ phóng của Triều Tiên bị chỉ trích thì Mỹ và tất cả các quốc gia đã từng phóng hàng nghìn vệ tinh cũng cần bị lên án. Theo các quan chức tình báo Hàn Quốc, vụ phóng vệ tinh thứ hai của Bình Nhưỡng có thể diễn ra sớm nhưng sẽ mất vài tuần để kiểm tra động cơ. Trong diễn biến liên quan ngày 31 tháng 5, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Chung Hwin cho biết vụ phóng vệ tinh do thám quân sự thất bại vừa qua của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước này sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm về vụ phóng vệ tinh, đồng thời phối hợp với các đồng minh và đối tác để đối phó với các mối đe dọa từ quốc gia Đông Bắc Á này.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay thời tiết diễn biến rất thất thường, đặc biệt trong tuần qua thời tiết nắng nóng oi bức kéo dài, nhiệt độ trong ngày lên đến trên 39 độ, 40 độ, đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, nhất là đối tượng người già và trẻ em. Để chủ động phòng tránh các bệnh trong mùa nắng nóng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin bác sĩ cho biết là tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 5 tháng năm 2023 như nào?
Ghi nhận một số ổ dịch như là ghi nhận 8 ổ dịch cúm, và trong những cái ổ dịch cúm này thì có thực hiện cái kết quả có xét nghiệm thì thấy là dương tính với cúm AH3N2 thế và cúm B. Đây là hai chủng cúm mùa. Thế và cũng đã ghi nhận là 11 ổ dịch thì bệnh thủy đậu, 2 ổ dịch lỵ, thế và 2 ổ dịch tay chân miệng. Thế và các ổ dịch này thì giải rác ở tại các huyện, thị xã và thành phố. Thế và tất cả những ổ dịch này thì đều được kiểm soát chặt chẽ và không để lây lan rộng ra cộng đồng. Chứ còn ngoài những ổ dịch nêu trên đấy thì còn ghi nhận một số cái ca bệnh truyền nhiễm khác như là bệnh cúm, rồi bệnh tiêu chảy, bệnh thủy đậu, bệnh quai bị hay là bệnh sốt xuất huyết. Thế và những ca bệnh này thì giải rác hầu hết tại các địa phương. Thế và không ghi nhận cái trường hợp mà bệnh truyền nhiễm nào có diễn biến nặng, thế và không ghi nhận trường hợp nào tử vong.
Vâng, hiện nay thì thời tiết nắng nóng sẽ gây ra các cái bệnh gì, và đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ?
Nóng nóng thế và oi bức kéo dài. Thế và nhiệt độ trong ngày thì có nhiều ngày lên đến 39, 40 độ C. Và cái việc này đã gây ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối với đối tượng là người già, thế và đối tượng trẻ em. Thế và những cái bệnh mà hay gặp ở trong mùa hè đấy thì cũng phải kể ở đây là đó là những cái bệnh như là tay chân miệng, thế rồi bệnh cúm, bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh sởi, hay là những cái bệnh như là đau mắt đỏ, thế rồi thủy đậu, hay kể cả cái bệnh liên cầu lợn, thế rồi bệnh tiêu chảy, rồi hay là bệnh lỵ, hay là cũng phải kể đến đó là những cái trường hợp mà ngộ độc thức ăn. Đặc biệt là cái trong thời gian này đấy, dịch Covid-19 thì vẫn còn diễn biến hết sức là phức tạp. Nếu mà người dân mà không chủ động có phòng chống thì rất có thể là dịch sẽ bùng phát trở lại. Ngoài ra đấy thì ngoài những bệnh ở trên thì vào mùa hè đấy thì còn rất là hay gặp như là say nóng. Thì cái này là do là làm việc ở ngoài trời nắng hoặc là cái môi trường làm việc có nhiệt độ cao, và đây cũng là hiện tượng mà do nhiệt độ và cái tia cực tím của mặt trời gây ra, làm giãn mạch máu não để gây tăng áp lực nội sọ, gây nhức đầu, gây nôn mửa và có thể là gây hôn mê hay là gây co giật đối với người bệnh.
Để chủ động phòng chống các dịch bệnh trong cái mùa hè nắng nóng này thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh có những cái khuyến cáo gì đối với người dân ạ?
Vâng, để mà chủ động phòng tránh các bệnh trong mùa hè nắng nóng thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái thì có những cái khuyến cáo đối với người dân như sau. Cái thứ nhất, cái khuyến cáo thứ nhất là khuyến cáo người dân là hạn chế và đi ra ngoài đường và ngoài trời nóng khi không thật cần thiết. Nếu mà bắt buộc thì phải ra đường đấy thì ra ngoài trời nóng thì người dân phải đội mũ, thế rồi mặc quần áo, đeo kính, đeo khẩu trang có chống nóng. Thế và cái khuyến cáo thứ hai đối với người dân đó là uống nhiều nước, đặc biệt là những người mà làm lao động ở ngoài trời mất nước nhiều thì nên uống bổ sung nước như là nước chanh hoặc là cái nước pha muối loãng hoặc là nước pha Orizon. Tuy nhiên đấy thì cũng không nên uống nhiều nước đá, cũng khuyến cáo người dân là không nên uống nhiều nước đá đấy, hoặc là nước quá lạnh sẽ dễ gây ra viêm họng, thế và cái khuyến cáo thứ ba nữa là về sử dụng điều hòa thì không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, thế mà không để cái gió quạt thổi trực tiếp gần vào người. Thế và một cái khuyến cáo thứ tư nữa đối với người dân là phải thực hiện ăn chín, uống chín và đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Thế rồi tăng cường cái dinh dưỡng, ăn thêm nhiều hoa quả để đảm bảo cái đủ cái lượng vitamin đấy và tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thế và một cái khuyến cáo thứ năm đối với người dân là phải tăng cường cái vệ sinh cá nhân và thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thế và cũng phải thực hiện cái vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi này ạ.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Jose Mourinho lại thêm một lần nữa đưa AS Roma vào chung kết. Lần này là Europa League. Đối thủ của đội bóng thủ đô Italia vào sáng nay là Sevilla, câu lạc bộ giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu khi hai đội chơi với tốc độ cao và sự quyết liệt, không ngại va chạm. AS Roma là đội vươn lên dẫn trước ở phút thứ 35 do công của Paulo Dybala. Đại diện bóng đá Tây Ban Nha cũng có những sự điều chỉnh nhân sự ngay từ đầu hiệp 2 và có thành quả bàn gỡ hòa. Jesus Navas tạt bóng tầm thấp khó chịu và khiến Gianluca Mancini lóng ngóng phản lưới. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu. Ở thời điểm này, Gianluca Mancini và Ibanez sút không thành công. Trong khi các cầu thủ Sevilla đều chiến thắng thủ môn Rui Patricio, kết quả Sevilla thắng 4-1 ở loạt luân lưu và có lần thứ 7 vô địch Europa League. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mourinho tỏ rõ sự không hài lòng với tổ trọng tài điều khiển trận chung kết này. Huấn luyện viên của AS Roma chia sẻ, trận đấu đã diễn ra căng thẳng với một trọng tài có vẻ là người Tây Ban Nha. Ông ta rút ra rất nhiều thẻ vàng. Sự bất công được thể hiện qua việc Eric Lamela lẽ ra phải nhận thẻ vàng thứ hai, nhưng ông ta đã không làm vậy và cầu thủ đó đã thực hiện thành công một quả đá luân lưu. Bên cạnh đó, chiến lược gia 60 tuổi cũng úp mở khả năng chia tay AS Roma. Tương lai của tôi sẽ nói chuyện với ban lãnh đạo đội bóng sau kỳ nghỉ lễ. Tôi đã nói với chủ sở hữu câu lạc bộ rằng tôi sẽ báo cho họ nếu thực hiện trao đổi với một câu lạc bộ nào khác. Hiện chưa có đội bóng nào liên hệ với tôi cả. Tôi muốn ở lại AS Roma, nhưng tôi thấy cầu thủ của tôi và cả tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa những gì đang có. Tôi thực sự mệt mỏi khi làm quá nhiều việc, chứ không đơn thuần là huấn luyện viên. Tôi muốn ở lại nhưng với điều kiện phù hợp. Đội bóng của Ronaldo là Al-Nassr đã dễ dàng đánh bại Al-Fateh trong ngày hạ màn của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mùa này. Dù vắng siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng đội hình các cầu thủ Al-Nassr vẫn có một trận đấu thăng hoa. Đội chủ sân KSU có bàn mở tỷ số ngày phút thứ tư sau tình huống đi bóng và dứt điểm khéo léo của Talisca. Cầu thủ người Brazil hoàn tất cú đúp ở trận đấu này ở phút 66. Tới phút 73 trong lần ra quân hiếm hoi ở mùa giải này, ngôi sao trẻ Maran tận dụng tốt sai lầm của thủ môn đối phương, ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ nhà. Chuyển sang diễn biến giải quần vợt Pháp mở rộng. Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz đã có chiến thắng 6-1 ở set 3 và 6-2 set 4 để tiến vào vòng 3. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Denis Shapovalov. Trận đấu muộn nhất trong ngày giữa Novak Djokovic và Morton Fukovic đã khép lại với chiến thắng dành cho tay vợt người Serbia. Tỷ số lần lượt là 7-6, 6-0 và 6-3.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết. Đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21-23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 36-37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.